Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào một làng kia, có một phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Rồi mấy anh chị em và thứ nhì chúng con ngồi xuống. Bé nào là bé Bảo Vi đâu? Bảo Vi là ai? Có ai tên Bảo Vi không? Bé nào là bé Bảo Vi? Rồi bé nào là bé Yến Linh? Yến Linh đâu? Rồi Yến Linh đâu? Con lên đây con. Rồi lên đây coi. Rồi con chia sẻ với mọi người coi hôm rồi chúng con đi công tác bác ái chứ con thấy sao, nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con thấy vui và hạnh phúc.
Rồi sao con nói lại cho mọi người vui và hạnh phúc như thế nào, con đi đâu làm gì?
Dạ con đi thăm các em nhỏ mồ côi ở mái ấm và tặng quà cho các em.
Rồi sao nữa?
Dạ chúng con đi Đại Nam chưa?
Rồi thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn các em đã mạnh dạn đi làm loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa bằng một việc bác ái cụ thể là đến tặng quà cho các em mồ côi ở mái ấm gì?
Dạ ở mái ấm Tình Mẹ Hai.
Mái ấm gì?
Ở mái ấm Tình Mẹ Hai.
Tình Mẹ Hai, ở mái ấm Tình Mẹ Hai. Và các em là những người có cha có mẹ được giáo điểm tin mừng chăm sóc, nhưng không có nghĩa là các em không biết quan tâm đến những người khác. Và khi đến với những người khác như vậy thì chúng ta nhận thấy mình còn phúc hơn nhiều. Và tập cho các em là có tinh thần biết xót thương những người khác chứ không phải là chỉ lo cho bản thân mình. Bây giờ bài tin mừng ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi một người tập có sự hiếu khách thử gọi. Nào con lên đây. Đó con đấy. Con lên đây. Lên đây. Rồi bây giờ giả dụ đây là một bà khách đến nhà nha. Con ở nhà rồi chưa? Rồi đây là vị khách đến gõ cửa cốc cốc cốc, con đã mở cửa gặp bà. Đây là cô đi.
Chào cô.
Em chào cô.
Chào cháu.
Chào cháu. Cô chào cháu.
Mẹ có nhà không?
Mẹ có nhà không?
Con đi vắng.
Mẹ con đi vắng.
Rồi mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Rồi mời cô vào nhà. Đây vào trong nhà. Rồi vào nhà. Mời cô. Rồi mời cô vào nhà rồi. Thì con mới vào nhà thì con lấy cái gì? Trước tiên là vào nhà thì làm cái gì?
Dạ con lấy nước mời cô.
Rồi lấy ghế mời cô ngồi trước cái đã.
Đây mời cô ngồi.
Mời cô ngồi.
Đấy mời cô ngồi.
Đây ngồi. Ghế ở nó đấy. Nhà nó ngô ghế ngồi đỡ xe lăn đi. Rồi
con lấy nước, vào trong lấy nước.
Rồi lấy nước. Rồi ra.
Con mời cô dùng nước. Đứng trước mặt người ta. Con ngang. Rồi bê nước.
Con mời cô uống nước. Cảm ơn con.
Mẹ con đi đâu rồi?
Mẹ con đi đâu rồi? Mẹ con đi làm rồi.
Bố đi đâu?
Bố đi đâu? Dạ bố con đi lòng thương xót.
Còn con làm gì?
Dạ con thương gì đi học giáo lý. Còn con ngoan lắm.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi trước khi đi về Trước khi đi về, đây con mấy con thử coi là cô đến thăm để con thử coi coi bố con làm lòng thương xót, rồi con thử rồi con nói coi con tặng cô như cái nào, nói thử coi.
Cô ơi, con bố con đi làm thương xót. Bố con đi làm thương xót, bố con mua được một cuốn lòng thương xót. Con biếu cho cô.
Cô cảm ơn con.
Móc tiền ra. Rồi. Đây nói.
Cô chờ con. Dạ con học con lấy rồi cô.
Rồi, con gửi lời thăm bố mẹ nha. Con quay. Gửi lời thăm bố mẹ.
Gửi lời thăm bố mẹ nha.
Dạ.
Rồi, tiễn cô ra về, tiễn. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, đấy, các thiếu nhi chúng con và những người phụ huynh, mình phải giáo dục cho con mình để có lòng hiếu khách nha. Có lòng hiếu khách và phải có sự biết lễ độ, biết trân trọng những người khách là bố mẹ của mình bị đi vắng vì có người bạn của bố mẹ đến, chứ còn tiếp làm sao như thế nào. Đó là thái độ hiếu khách. Và hôm nay giáo điểm tin mừng rất là vui mừng được đón những vị khách quý. Những vị khách quý ấy là những người không cùng tôn giáo với chúng ta. Những vị khách quý ấy là những người khác tôn giáo với chúng ta. Có thể là những người chưa có niềm tin như chúng ta. Nhưng hôm nay Chúa đã gửi những vị khách quý ấy đến đây. Mời những anh chị em không cùng tôn giáo, những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em lương dân, xin mời đứng lên. Thường xin giới thiệu với anh chị em giáo điểm tin mừng, đây là những vị khách quý hôm nay đã đến với chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và những vị khách quý ấy là đã được giáo điểm tin mừng gửi tặng cuốn sách Khám phá một nguồn vui của Linh Mục Trần Ngà. Cuốn sách này do Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam xuất bản. Chúng tôi xin các anh chị dơ cao món quà mà chúng tôi gửi tặng anh chị em trước thánh lễ. Chúng tôi đã gửi tặng cho anh chị em. Đây là một món quà mà chúng tôi gửi tặng cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho các anh chị khám phá ra được một nguồn vui. Nguồn vui đó là lòng Chúa thương xót. Một tràng pháo tay nữa để chúng ta chúc mừng các anh các chị. Rồi, xin mời các anh chị và con bà các em ngồi xuống. Nếu mà mỗi ngày anh chị em đến đây sẽ thấy một cái dấu lạ lắm, là ngày nào cũng có khách đến. Khách đến từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm. Mà nếu chúng ta tiếp khách, chúng ta sẽ không còn giờ để mà tiếp nữa. Nếu chúng ta tiếp khách, chúng ta sẽ thấy rằng là những khuôn mặt của những vị khách đấy là những người ngoại đạo. Còn chưa kể anh chị em nào ở ngoài Bắc đâu, xin giơ tay. Những người ngoài Bắc đâu? Ngoài Bắc vô đây. Một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa anh chị em. Những người ngoài Bắc lặn lội cả bao nhiêu ngàn cây số vào trong này. Rồi anh chị em ở miền Trung, rồi anh chị em ở miền Tây, và những anh chị em ở nước ngoài về thăm quê hương cũng đã lặn lội đến với giáo điểm tin mừng này. Chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp các anh các chị, những người đã lựa chọn đây làm điểm đến thay vì lựa chọn nơi du lịch, nơi du hí, nơi du ngoạn, nơi mà thoải mái hơn, ăn chơi hơn, vui vẻ hơn. Nhưng anh chị đã có sự lựa chọn để đến đây. Có những người sáng nay chào cha con đi về Mỹ, con ở đây được một tuần. Vậy thì chị về Mỹ, chị về Việt Nam, từ Mỹ về Việt Nam để chị đi để làm cái gì? Thì cha con không có một mục đích gì hết, là đến để ở giáo điểm tin mừng. Con tham dự đúng một tuần lễ và ngày mai 8 giờ sáng mai con đi về Mỹ. Chị đến đây ở một tuần rồi đi về. Bảo chị có thăm ai không? Không. Chị có đi chơi đâu không? Không. Chị có đi ăn uống ở đâu không? Không. Con đến đây vậy là con vui rồi. Mục đích của con là như vậy thưa cha. Thì anh chị em thấy là truyền thống Việt Nam, văn hóa ứng xử qua việc giao tiếp là rất quan trọng. Điều này đã được cha ông chúng ta đề cao. Và qua việc đón tiếp khách thì người ta đánh giá sự hiếu khách hay là thờ ơ của gia chủ. Đồng thời nó cũng thể hiện sự văn minh và nền giáo dục của gia đình đó như thế nào. Tôi đến nhà, có những gia đình mà tôi thấy giàu có lắm, nhưng mà cách tiếp khách tôi thấy chỉ có tiền nhiều nhưng mà không có giáo dục. Giáo dục thì ít, chỉ có tiền thì nhiều. Trong khi đó có ngược lại, có những gia đình nghèo lắm, chui vào cái mái tranh, nhưng mà thái độ tiếp đón của những người nghèo trong mái tranh đó lại cho tôi được nhiều bài học của sự thân ái, của sự thân thiện nhiều hơn. Rồi có những gia đình mà không có giáo dục cho con của mình ngay từ bé, khách đến nhà mắt cứ đứng trơ ra nhìn, rồi khách đến nhà nó cứ ngồi nó chơi game, rồi nó cứ ngồi nó chơi game, nó chả thèm đứng lên chào hỏi gì cả, có không? Như vậy tôi bực mình, tôi bảo bố mẹ không biết dạy con gì cả, ít ra cũng phải bảo nó đứng lên chào cha một cái chứ. Nó cứ đứng lên ta, xong rồi chúng tôi chơi tiếp, coi như nó không cần biết đến ai cả. Đó một cái lối giáo dục mà không có biết trân trọng những người khách đến nhà. Rồi bố mẹ đang nói chuyện với khách, nó cứ lại nó quậy hết, đòi cái này đến đòi cái kia. Chúng ta thấy là mình chiều con mình quá. Rồi có những người khác đến tiếp khách, tôi đóng hai vở. Một lần thì tôi ăn mặc rất sành sàng, đội cái mũ, đi cái giáp kẹp, rồi đi cái xe đạp đến, bấm chuông là nhìn không coi ra cái gì cả, đi đâu, có chuyện gì, cần gì không, vân vân và vân vân và vân vân. Rồi tôi cũng chả nói gì. Rồi tuần sau tôi bắt đầu tôi xách cái xe máy đến, mặc quần áo, đeo cái mũ cổ côn vô, bấm chuông ra, ô giê xu cha. Thì bảo sao cha mới đến thăm nhà con, bảo có, tôi đến rồi. Bảo, con mới thấy cha lần đầu đến thăm nhà con, có, tôi có đến lần trước rồi. Bảo đến bao giờ, tôi đến tuần trước, đến lúc nào, đến lúc mà tôi đứng ngoài cửa đó, không ai cho vô, chỉ đứng ngoài thôi. Bảo đến lúc nào đó, đến lúc đó, 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 đó. À, Giê-xu mà con không biết, chú Giê-xu, tôi nó không biết, Giê-xu con xin lỗi cha. Thì ta thấy là con người ta, mình tiếp khách hay mình đón khách, dường như là chúng ta quá chú trọng đến những cái bề ngoài. Trong khi đó nếu mà Abraham mà chú trọng đến bề ngoài, chắc chắn Abraham không được thưởng như ngày hôm nay. Chúng ta nghe bài đọc 1, ông thấy ba người khách lạ, chưa biết đất giáp gì, chưa biết là sao cả. Nhưng thấy người khách lạ ở xa đến thì Abraham niềm nở đón tiếp. Trong bài đọc 1 mà các anh chị vừa mới nghe, ông Abraham và bà Sarah, hai vợ chồng đã lớn tuổi rồi mà không có con, đang mong ước có con lắm, đang lo lắng lắm, nhưng mà vẫn quên cái mối lo của mình để đón tiếp ba người khách. Rồi khách đến nhà không gà thì khách đến nhà không gà thì vịt. Việt Nam mình có câu như vậy, rồi còn nhịn miệng đãi khách, cho nên là họ phục vụ người khách. Kết quả là gì? Là bà Sarah và ông muộn màng lắm mà không có con, thì giờ này sang năm bà ấy sẽ có con. Đó là phần thưởng mà Thiên Chúa dành cho những người biết niềm nở đón khách. Và chúng tôi nghĩ rằng là khi anh chị em đến đây thì chính anh chị em là phần thưởng cho chúng tôi. Mặc dù nhà chúng tôi không đẹp, mặc dù chúng tôi không có máy lạnh, dù không có ghế nệm, không có nhà cao cửa đẹp, lâu đài dinh thự nguy nga lộng lẫy, nhưng chúng tôi có được tấm lòng, đó là lòng Chúa thương xót. Tấm lòng Chúa thương xót để thúc đẩy chúng tôi cũng phải mở lòng ra mà đón tiếp anh chị em như vậy. Cho nên chúng tôi vẫn nhắc nhở các thầy và công chùm, anh em ban mục vụ, của anh em phục vụ là chiều Chủ nhật lễ 7 giờ dành riêng cho những anh chị em tôn giáo bạn. Mình ra mình kê ghế, mình ra mình mời họ vào. Nhiều khi họ lạ, họ ngơ ngác, lạ lắm. Giống như chúng tôi mà đến chùa, các bạn đến chùa các bạn có thấy ngại không? Thấy sợ không? Có thấy lạ lắm không? Sợ lắm. Tôi thì tôi cũng hay đi chùa, nhất là ngày rằm. rằm tháng giêng này tôi hay đi, hồi xưa thấy đi sang Bình Dương và đi về cầm cái nhang rất to. Tôi đi chùa Bà Đen, tôi cũng leo lên tới núi Bà Đen, rồi đi ra Tháp Tràm, rồi đi mấy cái chùa nổi tiếng tôi cũng hay đi, rồi chùa Một Cột, rồi đi Phật nằm ở dưới Vũng Tàu. Vâng, thì tôi thấy rằng là nếu mình không đến quen, thực sự cũng ngại, cũng lạ lẫm lắm. Nhưng mà tôi thấy hình ảnh các anh chị em đến đây, tôi cảm thấy rất là bái phục. Vì anh chị em coi như là người nhà, ngồi nói chuyện vui vẻ, thoải mái. Rồi anh chị em còn đọc kinh, còn hát nữa. Có ai thuộc kinh không? Có thuộc kinh không? Đó, con đi con đọc cho mọi người nghe coi. Đứng đây, rồi, con đọc cho mọi người nghe coi. Thuộc kinh gì? Đứng xuống, đứng dậy, rồi, đứng xuống, rồi, kinh gì? Dạ. Con thuộc được kinh gì?
Dạ là con thuộc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, và con thuộc hầu như con thuộc gần hết.
Rồi đọc vậy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời.
Lạy Cha đấy.
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, và xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Chúng tôi xin được gửi tặng cho chị một cái máy 270 bài giảng. Con ở đâu?
Dạ con ở Nam Định ạ.
Con thuộc đạo nào?
Con đạo Phật ạ.
Vâng, đạo Phật. Rồi xin mời chị về chỗ. Còn ai biết là con về chỗ con đọc kinh gì? Ai thuộc kinh Kính Mừng? Có thuộc kinh Kính Mừng không? Có không? Rồi đứng ngay con đọc coi. Rồi đứng ngay. Rồi coi Kính Mừng Maria. Dạ.
Kính Mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Đây, tôi gửi tặng cho bà một cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, có ai biết hát không? Ai biết hát? Hát bài gì cũng được. Hát được không? Hát được không? Còn hát được hả? Rồi, hát bài gì?
Con xin con bên đạo Phật. Con xin hát lòng Chúa thương xót ạ.
Rồi được rồi.
Con xin lạy Chúa Giêsu ạ.
Lạy Chúa Giêsu.
Phải mở đầu một tí. Chúa Giêsu con tín tha phải Chúa. Đây. Giêsu con.
Giêsu
con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Vì lòng Chúa thương xót không còn nguồn hy vọng nào. Con đành ra giữa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân dịp hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng thiết tâm. Cho cước cho giao hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha.
Sự dữ nhiều quá, nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay cũng vẫn cứ trải qua sự dữ. Rồi, rồi đây cha gửi tặng con. Rồi.
Muốn học giáo lý.
Muốn học giáo lý.
Để về với Chúa vì con bị bệnh mà con được sống lại rồi.
Rồi rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Cô ấy muốn học giáo lý để trở làm con của Chúa. Và anh chị em ở đây ai muốn học giáo lý để làm con Chúa giơ tay coi. Anh chị em có toàn quyền tự do, không ai bắt anh chị em cả, nhớ nha. Chúng tôi gửi tặng cho anh chị em một cuốn gọi là Khám Phá Một Niềm Vui, để mỗi người anh chị em về đọc rồi tự mình khám phá coi nếu là niềm vui đích thật thì anh chị em tìm cái niềm vui đó, anh chị em lựa chọn cái niềm vui đó. Còn nếu mà anh chị em đọc mà chưa hiểu thì anh chị em cứ đến đây, chúng tôi sẽ cắt nghĩa cho anh chị em. Rồi khi nào anh chị em khám phá rằng đây là niềm vui đích thật, đây là hạnh phúc đích thật. Tức là tôi biết Chúa, đó là niềm vui. Tôi biết Chúa là hạnh phúc cuộc đời của tôi. Và anh chị em có một sự lựa chọn hoàn toàn tự do, giống như là Maria, giống như Martha. Mỗi người có tự do lựa chọn. Martha tự do lựa chọn là phục vụ bằng việc nấu nướng, còn Maria lựa chọn bằng việc ngồi nghe lời Chúa. Một đằng thì hoạt động, một đằng thì cầu nguyện. Hai bên, không bên nào là không cần thiết hết. Nếu mình cầu nguyện mà mình không chịu làm gì cả, coi chừng mình trở thành cái người mà há miệng chờ sung rục. Nhưng nếu mình đi hoạt động mà không cầu nguyện, coi chừng mình trở thành một kẻ vô thần, chỉ làm mà không có tâm, làm như là một cái máy, làm như một thói quen, làm để mà được người ta khen ngợi, để người ta ca tụng, để người ta vinh danh mà thôi. Đó là hoạt động đấy chứ, đó là làm đấy chứ. Nhưng mà cái hoạt động, cái làm đó là hoàn toàn không có cái tâm bên trong, hoàn toàn làm vì, có thể là vì danh hoặc có thể vì lợi. Khó lắm thưa anh chị em, một người mà làm việc mà vô vị lợi khó lắm. Bao giờ con người ta làm cái gì cũng có tính toán ở trong đó. Mặc dù miệng thì nói là đi phục vụ hoàn toàn là thiện nguyện, nhưng mà thực tâm mình có phục vụ hoàn toàn là thiện nguyện, tức là tự nguyện đi làm việc thiện, việc tốt, gọi là thiện nguyện, có thật hay không? Nếu không có những giây phút, những giờ phút mà anh chị em chúng ta ở bên Chúa, nhìn Chúa và tự hỏi lòng mình, cái gì thúc đẩy tôi làm việc này? Tôi làm việc này để được cái gì? Tôi làm việc này có thực sự là vì Chúa hay là vì tôi? Có thực sự là vì vinh danh Chúa hay là vì tôi? Lúc đó các bạn sẽ thấy, anh chị em sẽ thấy rằng là cái việc làm, cái hoạt động của mình có đúng đường, đúng lối, đúng hướng hay không. Rồi thứ hai nữa là nếu anh chị em theo gương của Maria mà chúng ta ngồi nghe lời của Chúa, mà thực sự mình cũng không có một cái tâm là muốn để nghe, để mà làm theo lời của Chúa. Có những người thì quá duy tâm, tức là chỉ đi vào cái bên trong mà không diễn tả ra được bằng bên ngoài. Mà Giacôbê bảo rằng là đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên mẹ Teresa, trước khi mà các nữ tu đi làm việc, đến thăm những trại, đến thăm những nơi mà những người sắp chết, gọi là nhà hấp hối, những người bệnh đau, những căn bệnh nan y, thì mẹ Teresa và các nữ tu dành một giờ trước Chúa Giêsu thánh thể cầu nguyện. Rồi sau khi đã cầu nguyện rồi thì ra đi làm việc. Và ra đi làm việc như vậy thì mẹ nói với các nữ tu rằng là nếu con muốn làm việc cho tốt, cho đúng thì con phải nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi những con người nghèo, nơi những người bệnh, nơi những người hấp hối, nơi những người mà khủng khiếp lắm, không ai dám đụng tới, không ai dám sờ tới vì nó hôi thối, dơ giấy, bẩn thỉu quá. Nếu không có cầu nguyện, không nhìn ra hình ảnh của Chúa thì không thể làm được đâu. Cho nên thưa anh chị em, cầu nguyện và hoạt động là hai điều mà Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina: con khẩn cầu lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhưng con phải ra đi để mà thực hành lòng thương xót. Nếu chỉ có cầu nguyện không, chưa đủ, chỉ có lý thuyết không, chưa xong, mà phải đem ra thực hành, phúc cho người nghe và làm theo lời Chúa, chứ không phải chỉ có nghe không. Mà cũng không phải là phúc cho những người chỉ làm mà không dành thời giờ để coi lại lòng mình, đặt mình trước mặt Chúa để tự hỏi, tôi có thực sự làm hoàn toàn vì vô vị lợi hay không? Hay là vì một cái lợi nào đó, một cái danh nào đó, một cái bổng lộc nào đó mà tôi che mắt thế gian để cho thế gian tưởng là tôi làm hoàn toàn là vô vị lợi. Đôi khi chúng ta mới đầu đi phục vụ cũng vô vị lợi lắm, nhưng mà rồi dần dần tôi thấy cái này là cái dễ bị cám dỗ nhất. Lúc đầu ai cũng gọi là thiện nguyện, ai cũng hoàn toàn vô vị lợi hết, không ham hố gì cả, chỉ vì Chúa, vì mọi người làm việc mà thôi. Nhưng mà vì thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu đời sống gắn bó, mình có đi phát quà mà chẳng bao giờ cầm chẳng chuỗi lên mà cầu nguyện lòng thương xót. Mình cứ đi công tác bác ái, cứ đi tập hát mà không bao giờ có một giờ trước Chúa Giêsu Thánh Thể để lần Chúa mình coi Chúa lòng thương xót, thì có một lúc nào đó, một là ta sẽ thấy mệt mỏi chán nản, vì ta làm hoài mà chả thấy ai khen, ta làm hoài mà chả thấy thu hoạch được cái gì hết, ta làm hoài mà chỉ thấy ăn cơm nhà vác ngà voi, vác mãi mà cũng không thấy được cái gì cả, thấy không? Hoặc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, ta dễ bị đó, đó là một cái chán nản. Cái thứ hai là ta dễ bị cái bổng lộc, lợi lộc nó làm ta bắt đầu thay lòng đổi dạ, bắt đầu làm cho trái tim của ta nó bắt đầu nó đục rồi, bắt đầu làm cho ý tưởng của ta nó bị dơ rồi, là phải có cái gì chứ, chả lẽ cứ làm không vậy sao? Ít ra ông cha cũng phải biết điều, ông phải nói mình một tiếng, ông phải khen mình một tiếng, ông phải nhắc đi mình một tí, ít ra thì là mình cũng phải được đãi bổng lộc gì chứ, để cho mình lúc đó mình dễ bị cám dỗ và mình thấy rằng wow, sao nhiều lộc quá mà mình không có được cái bổng nào vậy ta, dễ bị cám dỗ, đúng không? Dễ bị cám dỗ đó vô cùng thương chiêm. Và rất nhiều chiến sĩ đã ngã gục, không ngã gục vì bom đạn của quân thù, mà ngã gục vì những cái viên đạn ngọt ngào của đồng đô la, của vàng, của tiền, của danh vọng, vân vân. Cho nên nhiều anh em mới đầu hăng say lắm, nhưng mà lúc cuối cùng về sau cứ rụng dần, vì một là chán nản, không còn lý tưởng, đánh mất cái lý tưởng phục vụ. Hai là vì khi mình phục vụ như vậy không thấy được lộc gì, bổng gì, cho nên mình buông. Rồi tiếp, cái tiếp là có những người thì lý thuyết quá, lý tưởng quá, lúc nào cũng bắt mọi người phải cầu nguyện như mình và cho rằng mình mới là mẫu mực của sự cầu nguyện. Có những nhóm cầu nguyện bảo nhóm con là bao giờ cũng phải cầu nguyện hơn một tiếng mới được, và hãnh diện vì cái đó. Tôi thấy chẳng có gì là hãnh diện, cái số lượng nhiều hay ít, dài hay ngắn đối với Chúa không quan trọng, mà cái quan trọng là tấm lòng của mình lúc đó với Chúa đó. Khi mà ngồi nghe lời Chúa đó thì Maria có hoàn toàn thuộc về Chúa hay không, hay là chỉ là hồn chương ba mà da hàng thịt mà thôi. Dù là một tiếng hơn một tiếng tôi cầu nguyện mà tôi hãnh diện vì tôi cầu nguyện dài giờ, như vậy nguyên cái hãnh diện vì cầu nguyện dài giờ đã là sai rồi. Đó là sai rồi, đó là kể công kể lệnh rồi, đó là tính toán với Chúa rồi. Còn hai người yêu nhau, ai yêu rồi giơ tay? Mấy anh chị em có ai yêu rồi không? Có bồ ấy, yêu ấy. Chả nhẽ mấy đứa này cứ ngồi chơi chơi ra vậy à, không ai yêu à? Thì xù mỗi ông tròn giơ tay. Thì anh chị em, nếu mà hai người mà yêu nhau, họ ở bên nhau thì 5 phút với lại 10 phút với lại 20 phút có nghĩa gì không? Không. Khi mà đã yêu nhau rồi thì chỉ muốn ở bên nhau mãi mãi. Anh muốn yêu em dài lâu, em muốn yêu em dài lâu. Muốn yêu dài lâu chứ đâu phải muốn yêu ngắn ngắn đâu. Cho nên khi mà hai người ta yêu nhau rồi thì ta có thể ngồi bên nhau mà đêm chưa qua mà trời sao vội sáng, đêm chưa qua mà trời đã vội sáng rồi, mới ngồi có tí mà trời nó sáng mất rồi, Chúa tôi phải về rồi. Tiếc không? Anh chị em đến đây là đến với Chúa mới nghe giảng có 15 phút đã hết rồi, tiếc không? Đi chầu Chúa mới có nửa tiếng đã hết rồi, tiếc không? Rồi đến đây lòng thương xót Chúa mới cầu được có 45 phút đã hết rồi, tiếc không? Thì nếu mà mình thực sự mình yêu Chúa, nếu mình thực sự mình yêu Chúa và cảm nhận Chúa yêu thương mình, thì cái giờ dài ngắn đối với mình không thành vấn đề, và đối với Chúa cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng mà nếu mình không có lòng yêu mến, nếu mình không cảm nhận được, thì Chúa nó chán lắm. Ô, tôi kề mà nó buồn ngủ chán lắm thưa anh chị em. Giống như mà tôi mà nói chuyện với đứa mà tôi không có cảm tình, nói chuyện với đứa mà mình không yêu chẳng hạn, nói chuyện nó chán lắm, hỏi câu trước nó trả lời, hỏi câu sau nó trả lời, rồi ăn cơm chưa, rồi khỏe không, khỏe, buồn ngủ không, ngủ, rồi hết, nói gì nữa vậy, rồi thôi thì mày ngủ luôn đi, tao cũng ngủ luôn cho rồi. Nói chuyện nó chán lắm, mình gọi là nhạt như nước ốc. Mình có những đứa mình thấy nó là tâm đầu ý hợp, tôi ngồi nói chuyện hai đứa tám với nhau đến 2 giờ sáng, mình nhìn hồi Chúa, tôi giờ đã 2 giờ sáng rồi á hả, phải không? Nên mình cảm thấy là cái thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan, sắp phải ly tan rồi, thôi thời gian ơi ngừng lại để hai đứa nó yêu nhau đi, để cho nó nói chuyện với nhau, để cho nó thôi. Thế thì khi mà anh chị em đến với Chúa, mà anh chị em cảm nhận được Chúa yêu anh chị em, nhất là anh chị em tuần cho bạn, anh chị em khám phá được một cái nguồn vui. Mà khám phá được một cái nguồn vui như vậy thì anh chị em sẽ thấy những giờ kinh, giờ lễ, giờ cầu nguyện nó không có chán. Còn nếu mà không khám phá ra được một Thiên Chúa là nguồn vui, Thiên Chúa là nguồn yêu thương của anh chị em thì nó chán lắm. Còn bây giờ thì mời anh chị em khám phá ra Thiên Chúa nơi những con người thấp cổ bé miệng, nơi những con người bất hạnh, nơi những con người đang cần sự chia sẻ giúp đỡ của chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến anh chị em 2 chiếc xà lan để gửi tặng cho những người đau bệnh, những người bất hạnh. Đây là những vị khách quý, đây là những người mà chúng ta tiếp đón họ mà không mong được sự đền đáp gì cả, vì Chúa đền đáp lại cho chúng ta. Người thứ nhất là một ông người anh em, anh cho mọi người biết anh tên là gì.
Dạ, anh con tên Đào Công Luận.
Đào gì?
Đào Công Luận.
Đào Công Luận. Rồi anh bao nhiêu tuổi?
Sinh năm 70.
Rồi, sinh năm 70. Anh bị bệnh gì?
Em bị con bị quẹ cuộc sống, thái quá cuộc sống, thoát đi đệm.
Bao lâu rồi?
Năm ngoái này.
Rồi, bây giờ anh ở máy đâu?
Ở Quảng Ngãi.
Vâng, rồi hôm nay anh đến đây, chúng tôi xin được trân trọng gửi tặng cho anh 1 chiếc xà lan để anh đi về. Và gửi tặng anh một cái món quà là máy 270 bài giảng để nghe nha. Anh cho mọi người biết anh theo đạo gì.
Dạ con đạo Phật.
Vâng, một tràng pháo tay cho người đạo Phật đến đây, một vị khách quý đến với chúng ta. Còn con tên là gì?
Dạ con tên Anna Lê Huỳnh Bảo Thương ạ. Dạ.
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con 25 tuổi ạ. Con đang sống trọ và làm việc ở Bình Thạnh ạ.
Nói to lên để mọi người nghe. Rồi con đi được mà tại sao con lên con xin xe lăn làm cái gì đấy?
Dạ có một bữa con ăn hủ tiếu, có một chú đó xin xe lăn cho bà cụ vô gia cư. Tại vì chú bán vé số, chú mồ côi mà thấy bà bị tung xe nằm ở bên lề đường, nên là chú chăm sóc bà luôn và chú xin xe lăn cho bà ạ.
Tức là có một người bán vé số. Dạ. Rồi người bán vé số đó thấy một bà cụ.
Dạ,
bị người ta tông xe, người ta bỏ đi, dạ, nằm bên vệ đường, dạ, rồi cái người bán vé số ấy đón, tự nguyện đón tiếp bà ấy về nhà của mình chăm sóc bà, và bà bị tông xe cho nên bà không có đi được. Rồi từ hôm đó đến giờ là chú bán vé số cứ nuôi cái bà bị tông xe mà bị người ta bỏ rơi. Rồi làm sao con biết được để hôm nay con quyết định con đến đây để con xin chiếc xà lan này đưa về cho bà cụ mà anh bán vé số đang chăm sóc?
Dạ con xem video, con có thấy, dạ con xem video trên YouTube ạ. Con có thấy cha nói là ai có nhu cầu cần xin xe lăn thì cứ đến gặp cha. Dạ nên con đến xin giùm cho chú đó ạ.
Vâng, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Con là người có đạo không?
Dạ con có đạo ạ.
Vâng, ít ra là một người có đạo thì con cũng phải sống được cái tinh thần đó. Đây xin ai gửi tặng cho con một cái món quà để con đem về cho chính bản thân con nha. Đây là Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót mà con đã sống được cái tinh thần ấy. Và đây là cái máy 270 bài giảng và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con gửi tặng cho chú ấy để chú ấy biết nha. Và gửi tặng cho bà cụ để bà cụ nghe. Họ hai người đó có đạo không?
Dạ không ạ, con mới mua máy để tặng cho chú đó rồi cha.
Con mua máy tặng cho chú ấy để cha tặng cho con nha. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Bây giờ mời anh chị em và thưa như chúng con mỗi người cầm cái quạt và cuốn, anh chị em cầm cuốn sách trên tay. Nha, như anh chị em có sách cầm trên tay, chúng ta thinh lặng và cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, biết bao nhiêu lần Chúa đến thăm con mà con không đón tiếp Chúa, vì Chúa không đẹp, Chúa không giàu, Chúa không sang, Chúa không có quyền, không có chức tước địa vị gì hết. Biết bao nhiêu lần Chúa đến thăm con nơi hình hài của những con người ốm đau, bệnh tật, nghèo hèn mà con không thèm đón tiếp vì chẳng có lợi lộc gì cho con. Biết bao nhiêu lần con đến nhà thờ mà con chẳng dành thời giờ để con viếng Chúa, nhất là chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại giáo điểm Tin Mừng mỗi ngày 3 giờ chiều, có giờ chầu Thánh Thể 1 tiếng rưỡi con vẫn chẳng đến. Có đến con cũng chẳng muốn tâm sự với Chúa. Biết bao nhiêu lần Chúa đợi chờ con nơi Thánh Thể, nơi nhà tạm, để con đến con tâm sự với Chúa, con nhỏ to với Chúa, con kể chuyện đời của con cho Chúa nghe mà con chẳng bao giờ. Con đi con tám với người này, con đi con tám với người kia, con lên Facebook con than thở, con lên YouTube con kêu ca, rồi con trách móc, rồi con oán hờn, rồi con phê phán, phê bình mà con chẳng bao giờ chạy đến với Chúa để nghe Chúa dạy con, nghe Chúa nói với con và để con nói với Chúa. Nếu thực sự con đến với Chúa thì có lẽ chẳng bao giờ con lên Facebook để con phê phán, phê bình, chỉ trích người khác. Nếu thực sự con nghe Chúa nói thì chẳng bao giờ con dành thời giờ để mà lên khen chê, dính vào chuyện thị phi ở trên những phương tiện truyền thông làm gì, vì con biết rằng con là kẻ tội lỗi, con là kẻ bất xứng. Lấy gì mà con phê phán, lấy gì con phê bình chỉ trích anh chị em con. Con chỉ biết một điều là Chúa yêu con, Chúa muốn nghe con, Chúa muốn tâm sự với con, và con muốn nói với Chúa rằng lạy Chúa, con yêu Chúa lắm Chúa ơi.